Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba, tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Chương 8, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con. Chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển. Biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chứng kiến những đợt cháy rừng, những cơn lũ lụt hay những trận động đất cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, chúng ta thường tự hỏi: Thiên Chúa đâu rồi? Tại sao để con người phải gánh chịu đau khổ đến vậy? Hay khi đối diện với khó khăn nghịch cảnh trên đường đời, bệnh tật, bất hạnh bất ngờ ập đến, chúng ta cũng than thở: Chúa quên con rồi sao? Trước đau khổ bất hạnh vượt quá sức người, thì cảm giác hoảng sợ bấn loạn là lẽ thường tình nơi con người yếu đuối. Có lẽ đó cũng là cảm giác của các môn đệ Đức Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay. Các ông hoảng sợ, bấn loạn trước bão tố sóng dữ. Và đó cũng là thời điểm biểu hiện chân thật nhất niềm tin của các môn đệ dành cho Đức Giêsu. Các ông nhát đảm sợ hãi. Các ông kém lòng tin. Điều đó cũng phải thôi. Cận kề cái chết, ai mà không lo âu, sợ hãi. Tuy nhiên, đó cũng là dịp để Đức Giêsu thể hiện quyền năng, củng cố niềm tin cho các môn đệ. Có thể người đang ngủ trong lúc nguy kịch nhất, nhưng điều chắc chắn là người đang hiện diện, đồng hội đồng thuyền với các môn đệ. Và kết quả là chiếc thuyền an toàn cập bến. Các môn đệ đều vượt biển bình yên. Quý ông bà, anh chị em kính mến! Tại sao thiên tai đau khổ cứ mãi đeo bám con người? Những năm gần đây, thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt và thiên tai ngày càng thảm khốc. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất, nhắc nhở mọi người chúng ta ý thức bảo vệ môi trường sống, ngôi nhà chung của chúng ta. Và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta trong việc coi sóc quản lý công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Khi đối diện với thất bại chán chường, đó là cơ hội tôi luyện chúng ta mạnh mẽ thêm, vững vàng hơn trong cuộc sống. Đồng thời, đó còn là cơ hội giúp chúng ta ý thức phận người yếu đuối, mỏng giòn, luôn cần đến Chúa. Nhưng trên tất cả, trong mọi đau khổ cuộc đời, chúng ta luôn có sự hiện diện đồng hành của Thiên Chúa. như Đức Giêsu đã hứa. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như các môn đệ an toàn vượt qua bão tố, chúng ta cũng vững tâm vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn, hướng tới hạnh phúc viên mãn nơi quê trời. Lạy Chúa, Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Dù chấp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Amen.
Vẫn là một tấm lòng trung trinh, qua bao năm dài ôm ấp môi tình Ngài. Vẫn là một tấm lòng thủy chung, tươi Ngài qua những khó khăn nhục nhằn. Còn mãi muôn đời không phai, dẫu ngày mai bao đắng cay âu sầu. Tình cảm lâu yêu thương thắm càng sâu, tình vẫn như ban đầu càng đẹp màu Chúa ơi. Tiếng con vang khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân sáng sao, tình nên luôn dâng trào. Ngày buồn con cần lời ca cảm mến, chỉ ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi trọn đời đi cắt mãi, trong tay Ngài còn hiến dâng trọn đời thương tình yêu đẹp người. Vẫn là cuộc sống đầy tin yêu, sau bao năm dài vui bước trong tình Ngài. Vẫn là cuộc sống đầy mến thương, cho dù có những trái ngang đoạn trường. Tình Chúa khơi đồng tim con, thúc giục con vui sống cho muôn người. Một đời con không mơ ước điều chi, chẳng luyến lưu điều gì ngoài một mình Chúa thôi. Tim con vang khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân dạt dào, tình nên luôn dân trào. Ngày hồn con cất lời ca cao mến, chỉ ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi trọn đời ghi khắc mãi, trong tay Ngài con hiến dâng trọn đời đường tình yêu đẹp người.
Trong tay Ngài còn hiến dâng trọn đời, đường tình yêu đẹp người. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Barcelona, gần 100 bạn trẻ Tây Ban Nha đi bộ 40 ngày đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Gần 100 người trẻ thuộc hai giáo xứ gần thành phố Barcelona đi bộ hơn 40 ngày, vượt qua 1.276 cây số để đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 tới đây. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 6 vừa qua, tòa tổng giám mục giáo phận Barcelona ở miền đông Tây Ban Nha cho biết, hành trình của gần 100 bạn trẻ thuộc hai giáo xứ Thánh Matthew và Thánh Raphael ở khu vực Cunyuta, ngoại ô thành Barcelona, là một cuộc hành hương đến Lisbon. Nó tượng trưng hành trình nội tâm và bên ngoài, tiến về cuộc gặp gỡ với Đức tin Kitô. Trong chuyến đi này, những người trẻ sẽ dấn thân trong kinh nguyện, học hỏi, từ bỏ mình và sống cộng đoàn, củng cố đức tin của họ và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ có sức biến đổi với Đức Giáo hoàng Francisco. Cuộc hành hương này cũng là một hoạt động quyên góp để tái thiết nhà nguyện cũ của một viện tâm trí thánh giá và xây một trung tâm giáo xứ mới. Những ân nhân bảo trợ hứa sẽ tặng cho mỗi bạn trẻ hành hương 1 euro cứ mỗi cây số họ thực hiện. Nhà nguyện cũ do kiến trúc sư Joseph Orion Bernadette vẽ kiểu và được xây theo kiểu tân cổ điển hồi năm 1888 và bị đóng cửa gần 40 năm vì hư hỏng. Tổng cộng dự án tốn phí 2.200.000 euro. Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã chủ sự thánh lễ khởi sự hành hương cho đoàn bạn trẻ và làm phép viên đá đầu tiên tái thiết nhà nguyện viện tâm trí.
Tin Hy Lạp, Công giáo Mèn Tiết chuẩn bị mừng 300 năm hiệp nhất với Tòa Thánh. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Mèn Tiết chuẩn bị mừng kỷ niệm 300 năm tổ chính thống trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Chương trình kỷ niệm sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 năm nay với thánh lễ trọng thể do Đức Thượng Phụ Joseph Apsi, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Mèn Tiết, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ ở Rabuet bên Liban và kéo dài trong năm 2024. Giáo hội Công giáo Mèn Tiết được thành lập năm 1724 và hiệp nhất với Tòa Thánh do sáng kiến của Đức Serapin Tanas được bầu làm Thượng Phụ Antioquia với danh hiệu là Kyrillos thứ 6. Việc bầu cử này bị Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople phản đối và phạt vạn tuyệt thông Thượng Phụ Serapin, đồng thời đặt một Thượng Phụ mới là Silvestro, giám mục giáo phận Aleppo bên Syria. Đức Thượng Phụ Kyrillos thứ 6 phải lánh nạn khỏi Liban để tránh bị quân lính của vua Hồi giáo bắt. Ngày 8 tháng 7 năm 1729, qua thông cáo của Bộ Truyền giáo, Tòa Thánh công nhận cuộc bầu cử Đức Thượng Phụ Kyrillos là hữu hiệu và tự do và ngài trở thành Thượng Phụ đầu tiên của giáo hội Công giáo Mèn Tiết. Các tín hữu Mèn Tiết theo nghi lễ Byzantine do Thánh Gioan Kim Khẩu ấn định và dùng tiếng Hy Lạp trong phục vụ thay vì tiếng Ả Rập. Tòa Thượng Phụ Công giáo Mèn Tiết trải rộng quyền tài phán trên tất cả các tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine cư ngụ trên lãnh thổ của các tòa Thượng Phụ Antioquia trước đây, gồm Jerusalem, Alexandria, Ai Cập và các tập đoàn ở hải ngoại. Hiện nay có khoảng 1.700.000 tín hữu thuộc Công giáo Hy Lạp Mèn Tiết, phần lớn sống tại Syria, Liban và Israel, nhưng cũng hiện diện tại nhiều nước khác ở Mỹ Châu, Úc và New Zealand. Công nghị giáo hội này nhóm họp từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 6 vừa qua tại Rabuet bên Liban cho biết chương trình trong năm kỷ niệm 2024 gồm các buổi cử hành phục vụ, hội nghị học hỏi, ấn định các tác phẩm và những cuộc đào sâu về lịch sử, thần học và đại thuyết, các cuộc triển lãm gia sản linh đạo và nghệ thuật của các cộng đồng Mèn Tiết ở Trung Đông.
Linh giáo phận Nha Trang, thánh lễ tạ ơn của Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, tân giám mục giáo phận Nha Trang. Vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, tân giám mục giáo phận Nha Trang, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên của ngài trong sứ vụ giám mục giáo phận Nha Trang. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha tiền nhiệm Giuse Võ Đức Minh, cha tổng đại diện Doanh Kim Phạm Công Văn, cha giám đốc đại chủng viện Gian Battista Ngô Đình Tiến, cha quản sứ chính tòa Dominico Nguyễn Công Đắc cùng quý cha trong và ngoài giáo phận Nha Trang. Tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho đức cha Giuse gồm có đông đảo quý tu sĩ thuộc nhiều hội dòng, giáo dân thuộc nhiều giáo xứ tại Nha Trang, cùng với thân nhân của đức cha từ quy nhân. Đầu thánh lễ, đức tân giám mục giáo phận Nha Trang đã cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho giáo phận và cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô cầu bầu cho giáo phận trong thánh lễ tạ ơn và mừng kính hai vị. Trong bài giảng thánh lễ, cha tổng đại diện John Kim đã bày tỏ tâm tình của giáo dân vui mừng đón nhận đức cha mới, nhất là vì đức vâng lời, đức cha mới đã chọn khẩu hiệu vâng lời thầy, con thả lưới. Cuối lễ, cha tổng đại diện John Kim thay mặt toàn thể giáo phận chúc mừng đức cha Giuse và tâm tình tri ân đối với đức cha tiền nhiệm. Kế đó, đức cha mới cũng đã tỏ lòng yêu mến và tri ân đức cha tiền nhiệm vì những công việc mà đức cha đã đóng góp cho giáo phận. Ngài cũng cảm ơn cha tổng đại diện và quý cha trong linh mục đoàn, cảm ơn giáo dân giáo phận Nha Trang, đặc biệt quý cha và giáo dân giáo xứ chánh tòa.
Tin Belarus. Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương gặp gỡ các giám mục Belarus. Chiều ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Bugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã gặp gỡ các giám mục Cộng hòa Belarus tại tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Minsk. Đức Tổng giám mục Bugherotti đến Belarus trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha để tham dự các buổi lễ kỷ niệm 25 năm đội Triều Tiên cho ảnh Đức Mẹ là Mẹ Thiền Chúa ở đền thánh quốc gia Buslav tiến hành từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Hồi năm 2018, các lễ hội ở Buslav được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận là gia sản văn hóa tinh thần của nhân loại. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ tại tòa sứ thần tòa thánh, ngoài các giám mục toàn nước Belarus, cũng có Đức Tổng giám mục Atezozic, sứ thần tòa thánh tại nước này. Đức Tổng giám mục Kugerotti đã bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với các giám mục và các tín hữu Công giáo tại Belarus. Ngài biết rõ những khó khăn của giáo hội địa phương hiện nay và cầu xin Chúa giúp sớm vượt thắng những khó khăn ấy. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng các vị mục tử của giáo hội tại Belarus cũng như các tín hữu luôn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha. Trong công việc này, có tòa sứ thần là đại diện thường trực của tòa thánh tại nước này. Đức Tổng giám mục Bugherotti từng làm sứ thần tòa thánh tại Belarus trong 4 năm từ năm 2011 đến năm 2015 trước khi được tuyên chuyển sang Anh Quốc và nay là Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đồng Phường. Ngài cũng đã từng hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Buslav và nay đại diện Đức Thánh Cha đến chủ sự các buổi lễ kỷ niệm tại đền thánh này. Cũng liên quan đến Belarus, vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bugherotti đã gặp Ngoại trưởng Sergei Alenik của nước này và hai bên đã thảo luận về tình hình hiện nay ở vùng Âu Á và sự tập khác giữa Belarus và tòa thánh dưới nhiều hình thức và ở cấp độ khác nhau. Hai bên bày tỏ quyết tâm củng cố thêm các mối quan hệ đó, cũng như cuộc đối thoại liên tôn về hòa bình và hòa hợp. Belarus là đồng minh chặt chẽ của Nga, và mới đây, Nga đã đưa các vũ khí hạt nhân chiến thuật đến nước này. Nhà cầm quyền Belarus cũng nghiêm ngặt đối phó với những thành phần chống đối và đối lập.
Tin Vatican công bố kết toán thu chi đồng tiền Thánh Phêrô năm 2022. Trong năm 2022, số tiền các tín hữu trong giáo hội đóng góp cho Đức Thánh Cha, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, để thi hành sứ vụ mục tử và bác ái của Ngài là 107 triệu euro. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố kết toán chi thu trên đây. Theo đó, số tiền lạc quyên tại các nhà thờ trong toàn thể giáo hội vào dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 hàng năm là 43 triệu 500 ngàn euro, tức giảm 7% so với 46 triệu 900 ngàn euro trong cuộc lạc quyên hồi năm 2021 trước đó. Trước đại dịch, số tiền quyên được trực tiếp là 54 triệu euro, tức là 10 triệu rưỡi, cao hơn ngân khoản góp được trong năm ngoái. Phần còn lại 63,5 triệu euro do các giáo phận, các tổ chức hoặc ngân quỹ, cá nhân các tín hữu hoặc dòng tu đóng góp vào ngân khoản đồng tiền Thánh Phêrô bằng nhiều cách. Tổng cộng có gần 3.000 giáo phận trong giáo hội, đóng góp được 27.400.000 euro cho Đức Thánh Cha trong năm ngoái. Các dòng tu góp được 1.100.000 euro, cá nhân riêng rẽ các tín hữu góp 2.400.000 euro. Việc đóng góp này được thực hiện qua thẻ tín dụng, chuyển khoản hoặc để lại gia tài, v.v. Xét về các quốc gia đóng góp, giáo hội tại Hoa Kỳ góp nhiều nhất với 11.000.000 euro, tương đương với 25,3%, đứng thứ hai là Hàn Quốc với 3.500.000 euro, thứ ba là nước Ý với 2.900.000 euro. Công giáo Đức góp được 1.300.000, toàn bộ các nước khác góp 5.600.000 euro. Về số chi, trong số 107.000.000 vừa nói, có 77.600.000 euro được dùng để hỗ trợ các hoạt động của tòa thánh, phục vụ sứ vụ tông đồ của Đức Thánh Cha, và 16.200.000 euro được dùng để trợ giúp trực tiếp những người túng thiếu nhất. Đặc biệt trong số các dự án ở các nước được tài trợ, có việc tái thiết một trường học cho dân nhập cư ở Tân Sơn Nhì với 73.000 euro. Ngoài ra, có 1.564.000 được dùng để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Nhiều ngân khoản khác được dành để giúp dân nghèo tại Cộng hòa Chad, Ai Cập, Peru, Haiti và Ấn Độ. Chi phí của khoảng 70 cơ quan trung ương tòa thánh giúp Đức Thánh Cha phục vụ giáo hội Hoàng Vũ là 383.900.000 euro. Trong số này có 20% rút từ ngân khoản đồng tiền thánh Peru. Tin Jerusalem, Chủ tịch Quốc hội Israel lên án bạo lực chống Kitô giáo. Chủ tịch Quốc hội Israel, ông Amir Ohana, lên án những vụ bạo hành gia tăng chống các tín hữu và cơ sở của Kitô giáo tại Thánh Địa và hứa dấn thân binh vực tự do tôn giáo. Tuyên bố hôm 28 tháng 6 vừa qua, sau khi gặp Đức Thượng phụ Pierre Battista Bisabala, thủ lãnh giáo hội Công giáo Latin ở Thánh Địa, ông Ohana bày tỏ lập trường trên đây và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn cũng như tôn trọng tự do tôn giáo. Trong thời gian gần đây, sau khi đảng cực hữu tham gia chính phủ của Thủ tướng Netanyahu, những vụ tấn công các tín hữu Kitô và xúc phạm đến các địa điểm và cơ sở của giáo hội gia tăng mạnh do những thành phần Do Thái cực đoan. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francesco tại Thánh Địa, đã trả lời phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Israel, trong đó ngài tố giác một số chính trị gia Israel xách động làn sóng bạo lực đó qua những tuyên bố chính trị gây hấn. Cha Patton cũng nhắc đến vụ xúc phạm nghĩa trang của Cộng đoàn Tin lành Luther ở Jerusalem, phá hoại nhà nguyện của giáo hội Công giáo Maronite, phun sơn để viết hàng chữ, đập chết những người Kitô trên một cơ sở của giáo hội Armenia như những bằng chứng về sự leo thang các tội ác oán ghét. Thêm vào đó, cuộc hội thảo về chủ đề tại sao một số người Do Thái khạc nhổ vào dân ngoại, nhắm vào các nhân vật Kitô giáo, dự kiến diễn ra tại tháp David ở Bảo tàng viện Jerusalem, đã phải dời đi nơi khác do sức ép của chính quyền thành phố Jerusalem. Hồi tháng 11 năm ngoái, những người lính thuộc lữ đoàn bộ binh Givati đã bị phạt kỷ luật vì đã khạc nhổ vào Đức Tổng giám mục Armenia trong một cuộc rước. Rabbi trưởng Shlomo Amar của hệ phái Sephardi là nhân vật quan trọng nhất lên án các cuộc tấn công và bạo hành chống các tín hữu Kitô. Ông nói, những hành động như thế bị nghiêm cấm và giống như tội phạm thượng. Vài ngày sau cuộc hội thảo vừa nói, kính màu cửa sổ nhà tiệc ly ở Jerusalem đã bị một số người Do Thái ném đá làm vỡ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có Ngài nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con. Chúa luôn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua tâm thân thương uy nghiêm. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Có một thanh niên đến thành phố lớn tìm việc làm. Anh đi xin ở nhiều nơi mà chẳng có kết quả gì. Không may, anh còn bị kẻ trộm lấy hết tiền lẫn giấy tờ. Sau hai ngày, vừa mệt vừa đói, anh đành phải đi bới rác để kiếm thức ăn. Bỗng có người đàn ông đứng tuổi đưa cho anh tấm danh thiếp và nói, công ty này hiện đang tuyển người. Cậu hãy đến đó xem sao. Hôm sau, anh tìm đến địa chỉ và thấy đã có khoảng 50-60 người đang đứng chờ để xin việc. Trong đó rất nhiều người mặc quần áo nghiêm chỉnh sạch sẽ. Thấy vậy, anh định thoái lui, nhưng rồi cũng kiên nhẫn ngồi chờ. Khi anh vừa đưa tấm danh thiếp ra, cô nhân viên liền nói, xin chúc mừng. Anh đã được nhận vào làm việc mà không cần phỏng vấn. Đây là danh thiếp của Tổng Giám đốc công ty chúng tôi. Ông ấy nói đã quan sát thấy anh đang nhặt rác tìm thức ăn. Anh nhặt những thứ cần thiết. Những thứ còn lại, anh cẩn thận bỏ vào thùng rác. Thiếp nghĩ, ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế, mà anh vẫn làm những việc nhỏ cách cẩn thận và có trách nhiệm. Vậy nên anh sẽ có cơ hội đạt đến thành công. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta chớ khinh thường những điều nhỏ. Thành công lớn được tạo nên từ những điều căn bản. Đường đi dẫu có xa bao nhiêu, người ta đều bắt đầu từ một bước chân. Tòa nhà dẫu có cao lớn bao nhiêu, cũng xây dựng từ từng viên gạch nhỏ. Một tấm thảm lớn được dệt từ những sợi chỉ nhỏ. Trái lại, lỗ nhỏ có thể làm đắm con tàu lớn, một con sâu nhỏ có thể ăn rỗng quả táo lớn, một lỗ đinh nhỏ làm nổ lốp xe, một tàn thuốc lá có thể thiêu rụi một cánh rừng. Điều đó cho thấy, những việc nhỏ không phải là vô nghĩa, nếu được thực hiện với ý thức và trách nhiệm. Ta sẽ làm được những điều lớn lao và ý nghĩa. Một nhà giáo dục khuyên chúng ta, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, và cũng đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Vì mỗi hành động, cử chỉ, lời nói của chúng ta đều tác động, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Khi xả rác bừa bãi, ta gây mất vệ sinh đường phố, làm ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Một người vì cái lợi trước mắt mà sản xuất hàng hóa, thực phẩm kém chất lượng, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trái lại, một việc thiện dù rất nhỏ cũng đem lại kết quả lớn. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng xem thường những điều nhỏ. Hạt cải tuy nhỏ bé, nhưng khi lớn lên có thể làm chỗ trú mưa nắng cho chim trời. Một nắm men dù rất nhỏ, có thể làm cả khối bột dậy men. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu trở thành vị thánh lớn, vì làm những điều nhỏ bé với lòng yêu mến. Thánh nhân không làm những phép lạ hoành tráng, nhưng Ngài không ngừng kết dệt hạnh phúc từ việc hy sinh âm thầm. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Chúa không đòi buộc chúng ta phải nên thánh cấp tốc bằng một cú nhảy vọt, mà Chúa muốn chúng ta nên thánh từng bước một. Qua bí tích thanh tẩy, chúng ta được gia nhập vào hội thánh để sống ơn gọi nên thánh của mình. Là phụ nữ, hãy sống bản chất dịu hiền, nết na của người nữ. Là người nam, hãy sống chính trực, cương nghị của người nam. Là cha mẹ, hãy chu toàn trách nhiệm với gia đình. Là con cái, hãy thảo hiếu với cha mẹ. Là người lãnh đạo, hãy có lòng quảng đại vị tha. Là tôi tớ, hãy khiêm tốn xứng người phục vụ. Là trẻ em, hãy có tâm hồn tín thác đơn sơ của một trẻ thơ. Trước khi làm thánh, chúng ta phải là một con người với đầy đủ tố chất của một con người. Những tố chất đó là gì nếu không phải là sống yêu thương? Chúa Giê-xu đã chúc phúc cho những ai có tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, có tinh thần nghèo khó. Những người vì nước trời mà phải thiệt thân, phải khóc lóc u sầu buồn bã. Muốn là công dân nước trời, ta phải sống yêu thương. Khi sống yêu thương, chúng ta biết tôn trọng và đón nhận mọi người với tất cả những giới hạn. Như Chúa Giê-xu đã hứa, ai yêu thương thì có Thiên Chúa ở cùng, và nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, nơi ấy có hạnh phúc đích thực. Như vậy, tất cả chúng ta đều có khả năng nên thánh, vì mỗi người đều có khả năng yêu thương. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập vào hội thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện bằng thái độ sống yêu thương, biết thực hành những việc thiện nho nhỏ hàng ngày để trở nên thánh thiện và đạt đến hạnh phúc nước trời. Amen.
Con đi tìm Chúa khi đời bao nỗi sầu. Con đi tìm Chúa dương gian trong tố bùa vây, để con quên hết nghi nan, thôi oán hờn ghen ghét. Giờ có Chúa, con vui bước trong bình an. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy biến. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con. Nguyên ân tình Chúa bao lần con đã thờ ơ, bon chen lừa dối cõi lòng dây dứt chẳng nguôi. Giờ đây Thiên Chúa thương tha ban xuống tràn ân phúc, để với Chúa tình yêu mãi sống đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy hiểm. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.